Sau ngày tiễn Hà Chương về kinh cấp báo tin dữ, Hà Đạt nhanh chóng chấn an dân chúng, lo mộ thêm quân, tích trữ lương thảo. Nhờ đức độ, tài năng và sự quyết đoán của mình, nên chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Đạt đã chấn chỉnh được việc coi quân trị dân, khiến cả vùng Phù Tinh, dân chúng yên nghiệp làm ăn. Linh cảm trước họa ngoại xâm sẽ đến, Hà Đạt dành nhiều thời gian cho việc luyện quân. Bởi vậy, khi Hà Chương từ Kinh Sư trở về, hai vị tướng trẻ đã có trong tay mấy nghìn quân tinh nhuệ, chèo cây leo núi như vượn, sỏi đánh úp. Mấy nghìn quân ấy chuyên dùng cung nỏ, bắn tên tầm thuốc độc cực kỳ chính xác. Hà Đạt còn tiếp nhận cả đàn voi trận, mỗi lần nghe tiếng tù và rút lên là xung sáo như thác lũ, khiến cho núi sập rừng siêu. Những lần tập trận, Hà Đạt thường ngồi trên con voi ngà khét tiếng hung dữ, con voi mà khi xưa Hà Đạt đã từng dùng chĩa chặn nó. Dường như con voi phục ông chủ trẻ gan góc khác thường nên hết lòng quy phục. Nó cõng Hà Đạt trên lưng leo núi xuống khe, dùng vòi hái quả rừng dâng lên, lấy thân bao bọc bảo vệ chủ yên ổn. Hà Đạt cũng yêu voi như bạn hiền. Đêm đêm, khi vầng trăng vừa soi sáng, anh em Hà Đạt Hà Chương lại tụ tập các đầu mục và binh sĩ lại, dạy họ học binh thư. Hà Đạt nhắc lại những bài giảng mẫu mực, lối nói sành sọt, khúc chiết của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dụng binh phải nắm rõ nội tình địch, nhằm vào chỗ nguy của chúng mà đánh. Địch ở xa đến, hàng ngũ chưa ổn định, có thể đánh. Chưa được địa lợi, có thể đánh. Lỗi thời không theo, có thể đánh. Lặn lội đường dài, quân sau chưa nghỉ, có thể đánh. Qua sông nửa chừng, có thể đánh. Đường nhỏ, đường hẹp, có thể đánh. Lòng sợ, có thể đánh. Phàm gặp các trường hợp đó, nên kéo quân tinh nhuệ xung trận trước, rồi chia quân mới đến. Cứ việc đánh gấp, không phải đắn đo gì nữa. Hà Đạt dừng một lúc, tập trung ý. Nhưng người giỏi dùng binh không phải chỉ biết có đánh. Hưng Đạo Vương từng nói rằng, thế có lúc không thể đánh ngay được, thì nên kéo dài. Thế địch rất sắc, tạm thời phải chờ nó lơ là. Địch đến rất đông, tạm thời phải chờ nó trễ nài. Động là phải thắng, giao quân phải vẹn toàn, viện binh không có thử. Hà Đạt ra hiệu cho em nói tiếp. Hà Chương bước lên, giọng sành sọt. Hưng Đạo Vương còn nhắc đi nhắc lại rằng, dùng binh nên chọn chỗ dễ mà tránh chỗ khó. Uy dữ thì hết, sắc nhọn thì gãy. Nghĩa là địch đến thế bách, muốn thắng ngay thì ta cầm. Cầm cho nó đã mệt, bây giờ ta nổi dậy mà đánh, thì sức vẹn mà công nhiều. Thế chắc thì phòng, thế mạnh thì đánh. Chiều cho nó tức, nhún cho nó kêu. Địch nhàn thì khiến cho địch nhọc. Kéo dài để bền sức mình, cầm lâu để làm khốn địch, dùng sau làm trước. Đó là điều bó buộc của phép binh. Các vị đầu mục và binh lính nghe như nuốt lấy từng lời. Một vị đầu mục không kìm được, đứng phát dậy hồ hởi. Bọn đầu mục này nghe mà sướng cả cái bụng. Hà Đạt Hà Chương nói hay lắm. Hà Đạt Hà Chương cùng nhún nhường thi lễ. Anh em ta tuy ở xa triều đình nhưng đã có cẩm nang của Hưng Đạo Vương thì chẳng lo gì. Nếu bọn giặc tới đây, chúng ta sẽ gắng sức đánh cho chúng không còn mảnh giáp, báo ân hoàng thượng. Quân sĩ ở dưới dạ gian, tiếng vang vang trong đêm khuya thanh vắng. Một ngày đang luyện quân, Hà Đạt Hà Chương hay tin Chu Văn Vương chật nhật xuất cùng vài võ sĩ tùy tùng đến chấn Phủ Ninh, bèn cho dừng buổi tập, vội ra nghênh đón. Bạn học cũ gặp nhau, nhưng Hà Đạt một mực cung kính. Chắc có việc gì hệ trọng nên đại vương mới phải lặn lội lên đây. Tiểu tướng không đón tiếp từ xa, xin nhận trách phạt. Trần Nhật Duật vội vã nắm tay hai anh em Hà Đạt. Ta với các ngươi luôn là anh em, không cần đa lễ như vậy. Chẳng qua lần này, ta có việc lên thu vật thị sát vùng biên viễn phía Bắc. Tiện ghé thăm các ngươi bàn việc quân quốc đại sự thôi. Tiệc rượu dọn xong, Hà Đạt vào chuyện. Chắc là nguyên triều cây hấn, cử đại binh sang nhòm ngó Đại Việt ta. Chu Văn Vương gật đầu. Theo tin thám mã, nguyên triều sắp cử nguyên soái thoát hoan, còn thứ 9 của Hốt Tất Liệt đem 50 vạn quân cùng các tướng tiên phong là Ô Mã Nhi và Nạp Tốc Lạt Đinh đánh ở các mặt Bắc, mặt Nam. Nguyên soái To Đô đã kéo 10 vạn quân đổ bộ lên Chiêm Thành. Ta được quan gia phái đi xem xét mặt Tây Bắc. Phòng giặc từ Vân Nam theo sông chảy tiến xuống. Ta sẽ nghỉ lại đây mấy ngày cùng Hà Đạt Hà Chương bàn kế đối phó rồi sẽ lên thu vật. Khi ta hồi chiều, Hà Đạt cũng theo ta về kinh hội sư một thể. Hà Đạt reo vui. Vậy ngay ngày mai, đại vương cùng tiểu tướng đi săn hổ lấy xương nấu cao về sông Hoàng Thượng cùng các vị tôn. Đi săn hổ mùa này vui lắm. Đêm ấy, Chiêu Văn Vương cùng Hà Đặc, Hà Chương nằm bên nhau, nói chuyện săn thú. Chiêu Văn vốn võ giỏi, văn hay, lại rất mực tài khoa, hồi hộp hỏi. Ta vốn rất thích vào rừng săn bắn, nhưng chẳng hay săn hổ có khó không? Hà Đặc được dịp giải bày. Săn hổ là một việc khó mà dễ. Cái cốt yếu là phải hiểu rõ về hổ. Nói chung, hổ sợ người. Chúng kiếm ăn cả ban ngày lẫn ban đêm và ngủ rất say. Chúng thường rình mò trong bụi rậm, những nơi hẻo lánh, nhưng lúc đi lại thì đường đường chính chính không chui rúc. Hổ săn thú từ nhỏ đến lớn, nhiều khi ăn cả ếch nhái và quả rừng. Rừng có hổ rất dễ phân biệt. Ấy là mùi hôi nồng nặc, chó săn sợ không chịu rời chủ, hoặc có nhiều loài chim tụ tập và kêu ré lên ở chỗ có hổ. Có nhiều cách săn hổ, săn lùn, săn bộ, đặt bẫy, giải nhựa, ném nhựa. Chiêu Văn Vương băn khoăn hỏi, ta chưa nghe chuyện săn hổ bằng giải nhựa và ném nhựa, Hà Đặc không đùa ta chứ? Tiểu tướng đâu dám đùa, là vì hổ thường đi lại một lối, biết được đường hổ đi, người ta giải lên đường một loại rơm mềm rồi đổ nhựa lên đó. Loại nhựa này được chế từ vỏ cây rất dính, hổ đi qua bị rơm dính vào, lúc đầu còn ít nhưng càng đi càng bị dính nhiều. Vướng víu bước chân hổ, hổ giơ chân lên dùng mõm gỡ rơm và những sợi rơm có nhựa lại dính cả lên râu, lên mắt, lên trán hổ. Cứ như vậy cho đến lúc hổ đưa chân lên gỡ lung tung khiến rơm dính khắp người. Hổ hết cách, vừa gầm gừ vừa nằm xuống mà lăn. Rơm dính nhựa quấn chặt lấy mình hổ thành một cục. Lúc ấy thợ săn muốn bắt sống cũng được. Chiêu Văn Vương khen, thông minh thật, riêng Hà Đặc đã săn được con hổ nào chưa? Để tiểu tướng kể Chu Văn Vương nghe chuyện bắt con hổ thành tinh. Hồi tiểu tướng mới đến cự đà này, có một con hổ tua cao rất lớn, đã bắt cả gần 100 người, vừa trong vùng, vừa khách vãng lai. Cứ về chiều, khi mặt trời gác núi là từ rừng sâu con hổ về bản. Đầu bản có cây sung lớn, thân cây mọc chếch. Con hổ chạy tới cào cấu cây, nhảy nhót điên khùng rồi cất tiếng gầm. Nhà nào cũng lên hết sàn. Thế mà dù cẩn thận mấy, hổ vẫn bắt được người. Người ta dùng đủ cách để trừ mối họa mà vẫn không được. Tiểu tướng đã dùng nỏ có tên tẩm thuốc độc rình bắn. Nhưng con hổ tinh khôn, hễ có người rình thì nó không đến. Đặt bẫy quanh sát người, bị nó vồ, nó cũng không vào. Cuối cùng, dần nghĩ ra một kế, làm bẫy sập mà con mồi là người. Là người? Chiêu Văn Vương thẳng thốt cắt ngang. Người cũng bị chết. Để tiểu tướng kể. Bẫy sập là một cái hố rộng và sâu bên trên đặt cái dọ mồi. Con hổ nhảy tới vồ mồi sẽ sa xuống hố. Nói thì dễ, nhưng làm rất công phu và khéo để lừa được con hổ tinh khôn này. Tiểu tướng hỏi dân bản có ai nhận trách nhiệm nguy hiểm này để trừ hại cho dân. Một cụ già đã tình nguyện làm nồi. Mặc dù tiểu tướng đã rất chu đáo để giữ an toàn cho bà, nhưng trước khi bà vào dọ, cả bản vẫn làm lễ long trọng tế sống vĩnh biệt bà. Bẫy sập được đóng rất to, cái sọ mồi bà già ngồi được làm như một gian buồng, bên trong đặt khung cười. Quanh bẫy không xa, trai tráng lực lưỡng, giáo mác sẵn sàng, ngồi trên cây rừng. Hôm ấy, vẫn như thường lệ, mặt trời gác núi là con hổ về. Sau khi cào xé cây sung ra ngoài, nó theo đường vào bàn, đến trước cửa bẫy, nhìn vào căn buồng có nàng à dệt vải. Nó chạy quanh tìm lối, leo lên giàn sập, và cuối cùng, như một cơn lốc, nó vụt lao vào bẫy. Bẫy sập, chống chiêng cùng thợ săn hò reo vang dậy. Con hổ đã xa hố sâu, bà lão vẫn an toàn. Chu Văn Chương thở phào, chuyện ly kỳ, nghe không biết chán. Hà Đặc thở dài, giá không có giặc giã, đại vương sẽ ở lại chơi cạp mùa săn cho thỏa thích. Chu Văn Vương vỗ vai Hà Đặc tươi cười. Ta hẹn Hà Đặc sau khi dẹp xong quân nguyên sẽ cùng nhau đi săn cho thỏa chí tang bồng. Còn bây giờ thì nghỉ đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn khuất sau đỉnh núi xa mờ, Chiêu Văn Vương đã cùng Hà Đặc, Hà Chương nai nịt gọn gàng dẫn đầu một toán thợ săn lên đường đi săn hổ. Họ đem theo một đàn chó săn khoảng 10 con. Con nào con ấy chắc lằn và hết sức nhanh nhẹn. Ra đi từ sáng sớm đến nửa buổi, khi qua vào rừng mua đã thấy bầy chó sủa liên hồi. Chúng kề vai nhau hướng về phía bụi mua có ý chờ người. Hà Đặc nói to, gặp hổ rồi. Mọi người, kể cả vị phương tài khoa nghệ sĩ, cầm giáo dài tiến lên. Có người hỗ trợ đàn chó lao vào bụi mua. Bất ngờ, con hổ lớn chồm ra vồ chó. Đàn chó tản ra tránh đòn rồi lại lao vào. Đám thợ săn hò hét dùng đá ném hổ. Con hổ bỏ chạy, Hà Đạt nói với Chu Văn Vương, chạy đường trường thì hổ không sai sức bằng chó, chạy nhanh thì thua nai, thua hoãng. Quả vậy, chạy được mấy đoạn, con hổ lớn dán lưng vào bụi rậm, ngồi đưa hai chân trước ra của chó. Có mấy người hỗ trợ, chó vẫn lưng kề lưng, vai kề vai, chờ hổ sơ hở là cùng xông vào cắn. Khi thợ săn đến kịp là cả đàn chó nòi đồng loạt lao vào, con cắn chân, con cắn tai, con cắn đuôi căng hổ ra. Hà Đạt là người đầu tiên thọc mũi giáo vào ức hổ, rồi cả bốn người cùng xông vào đâm chết hổ. Chu Văn Vương thích thú, có đàn chó lợi hại, săn hổ quả là vui. Bốn thợ săn, trừ Chu Văn Vương, khiên con hổ lớn về bản, ai nấy đều vui mừng quên mệt mỏi. Hà Đạt nói với em, thế là ta có quà quý dâng vua rồi. Em hãy lo nấu nồi cao hổ thật tốt, mai mốt ta về chiều hội sư sẽ mang đi. Theo chiếu chỉ của vua Trần Nhân Tông, chú thích, vua Trần Nhân Tông làm vua từ năm 1279 đến năm 1293. Khi Chiêu Văn Vương Trần Nhân Suật từ thu vật trở lại, Hà Đạt trao quyền chấn thủ cho em rồi cùng về triều. Sau khi làm lễ triều kiến vua Nhân Tông, Hà Đạt được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tiếp ngay. Vào đầu câu chuyện, Trần Quốc Tuấn hỏi thăm nội tình chấn phủ Ninh, nhân tình động cự Đà, rồi nói: Giặc Nguyên sắp đem binh sang thôn tính Đại Việt. Cự đà của tướng quân nằm bên bờ sông Lô, có thể giặc sẽ từ Vân Nam theo dòng sông chảy đánh về. Càng phải đề phòng, hiện nay binh lực ở đó ra sao? Hà Đạt đáp: Thưa đại vương, cự đà có 3.000 quân giỏi cung nỏ, bắn tên độc rất lợi hại. Cự đà lại có đàn voi chiến xung trận như gió táp. Tiểu tướng sẽ không làm hổ uy danh của triều đình Đại Việt. Trần Hưng Đạo ân cần: Ta biết tướng quân có bản lĩnh cầm quân, nhưng làm tướng mà không có nhân đức thì lực bất cập hại. Vì thế ta có mấy điều muốn tướng quân ghi nhớ. Tướng nhân là phải thanh liêm về của cải, tiết kiệm về tiêu dùng, lơ là về rượu, thờ bề trên lấy chung. Vui lo cùng quân lính, nghe mưu mà dùng người, dũng mà không lấn người, nhân mà không bỏ phép, xấu tội nhỏ, dăm tội lớn, phạm tội không kể là thân, thưởng công không nghĩ đến thù, người sợ thì làm cho yên lòng, người lo thì làm cho vui, có kiện thì xử đoán, có lạm thì xét rõ, có giặc thì đánh dẹp, ngang ngược thì giết, kẻ phục tùng thì tha, người mất thì lo được lại. Gần người mưu trí, xa người gièm pha. Trong quân có người ốm, tướng phải xót thương, quân thú xa thì sai người đến vợ con họ thăm hỏi. Tướng với quân có cách ân hòa diệu. Chú thích: Xưa có một vị tướng giỏi gặp người biếu một giỏ rượu cái. Ông đem đổ xuống sông rồi bảo tướng sĩ đến dòng nước mà uống. Ba quân do đó mà liều chết đánh giặc. Hút nhọt. Chú thích: Ngô Khởi dùng binh. Một người lính có nhọt, Ngô Khởi ghé mồm hút máu, làm cho người ốm cảm kích mà ra sức. Thế gọi là nhân tướng. Hà Đạt thưa: Tiểu tướng xin ghi lòng tạc dạ những lời răn dạy của đại vương. Trần Quốc Tuấn tỏ vẻ hài lòng về viên tướng trẻ, dặn thêm: Tướng quân ở xa triều đình, nên ta nói thêm, khi giặc tới, phải huy động tất cả trai tráng liều chết đánh giặc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Khi không chống nổi, phải đem theo của cải, thóc lúa, vào rừng. Nếu phải đốt cả nhà, cũng không tiếc để khi giặc đến. Chúng không cướp được lương ăn, không nơi cư trú. Đến đâu giặc cũng thiếu lương thảo, phải làm mọi việc. Từ bắc cầu cống, kiếm lương ăn đến làm nhà ở. Như vậy, chẳng bao lâu giặc sẽ kiệt sức. Từ đó, chúng sẽ nản lòng, tinh thần bạc nhược. Đợi đến lúc ấy, ta dốc sức đánh vài trận là quét được giặc dữ. Không kìm được sự thán phục tài năng vị quốc công tiết chế. Chú thích: Tổng tư lệnh quân đội Trần. Hà Đạt co mình vái dài. Thưa đại vương, tiểu tướng sẽ làm như lời đại vương chỉ bảo. Tổ quốc lâm nguy, Hưng Đạo Vương quyết định làm lễ duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu. Vào những ngày này, Hà Đạt thấy rõ không khí Thăng Long náo nức lạ thường. Trên bộ, binh các đạo kéo về ầm ầm như sấm động. Dưới sông, thuyền chiến ken đặt các bến. Theo lệnh vua, quân Cự Đà không phải kéo về Hội Sư, nhưng Hà Đặc phải ở lại dự lễ. Sáng ấy, vua Nhân Tông được quân Thánh Dực hộ vệ từ cửa Việt Thành đến Đông Bộ Đầu. Ngay sau Kiệu Rồng, Trần Quốc Tuấn uy nghi trên lưng ngựa chiến cùng cất bước. Đến bến Đông, vua Nhân Tông xuống kiệu, thần giữ cương cho Trần Quốc Tuấn xuống ngựa. Hà Đặc đứng trong hàng các quan văn võ đại thần và hơn 20 vạn quân sĩ im lặng, dõi theo vua cùng quốc công Tiết Chế bước lên đài cờ. Vua ban cho Trần Quốc Tuấn kiếm quý, hàm ý trao cho vị Tiết Chế toàn quyền hành động. Sau khi cung kính quỳ xuống đỡ kiếm, Trần Quốc Tuấn xuống đài cùng các tướng tùy tùng đi xem xét các cơ đội thủy binh và bộ binh. Đứng trong hàng quan, dù binh đông đến ức vạn, nhưng Hà Đặc vẫn nhận ra nét khác biệt giữa các đạo binh. Đội quân lực lưỡng nổi tiếng gan dạ, giỏi võ nghệ đứng ngay dưới đài là đạo quân Thánh Dực túc vệ thượng đô của Trần Bình Trọng. Đội quân ăn mặc gọn gàng, đẹp mắt, có cả đoàn kỵ binh hùng hậu kia là của Chiêu Văn Vương Chật Nhật Suột. Đội quân đông nhất, binh khí tua tủa, đứng sát mép nước ở chính giữa mang cờ hiệu của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Đội thủy quân dưới sự chỉ huy của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vừa từ Vân Đồn về, da mặt sạm đen vì nắng gió, khỏe mạnh và rất có kỷ luật. Và đây, đội quân thiếu niên của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn, tươi tắn dưới lá cờ đại mang 6 chữ kiêu hãnh. Phá cường địch, báo hoàng ân, phá giặc mạnh, đền ơn vua. Duyệt binh sau một lượt, Trần Quốc Tuấn trở lại đài cờ. Sau một hồi chống gia cấu, vị quốc công Tiết Chế uy phong lẫm liệt, thét lớn. Bớ ba quân! Tiếng dạ xé gió nhất loạt nổi lên. Ta phụng mệnh quân ra, thống lĩnh quân sĩ ra phá giặc. Trong lễ xuất quân này, ta có mấy lời nhắn nhủ các ngươi. Trần Quốc Tuấn rút tờ hịch trong ống tay áo. Tờ hịch được viết bằng cả tâm huyết và tấm lòng yêu nước thương dân cháy bỏng của ông. Ta tự nghe nói, Kỳ Tín đem thân chết thay cứu Hán Cao Tổ. Do phù lấy lưng đỡ giáo cho Sở Chiêu Vương. Dự nhượng nút than báo thù cho chủ. Phàm Khoái chặt tay cứu nạn cho nước. Hà Đặc như mê đi nghe tiếng loa sướng họa lời quốc công Tiết Chế được truyền đi khắp hàng quân. Tới cả từng khối dân chúng, kinh thành tụ tập suốt hai bờ sông gây nên những xúc động lớn. Cho đến khi Trần Quốc Tuấn dứt lời, tiếng hò reo như sấm động kéo Hà Đặc trở về thực tại. Quan gia vạn tuế, quốc công Tiết Chế vạn tuế, nước Đại Việt hùng cường vạn tuế. Tiếng hò reo nhất loạt nổi lên. Ngay sau đấy, cơ nào đội ấy đi trong tiếng trống rung trời, tinh kỳ dập đất. Thốt nhiên, một tiếng vang như sấm nổi lên. Sát thát, sát thát! Tiếng 20 vạn tướng sĩ hòa theo thành từng đợt như không bao giờ dứt. Lễ duyệt binh kết thúc. Theo lệnh Trần Quốc Tuấn, các đạo quân tiến về mặt trận được nhận lãnh. Hà Đặc vái chào các văn võ bá quan lên ngựa chiến, đi cùng Chiêu Văn Vương lên thu vật bày trận. Đoàn quân hùng hậu của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đến động Cự Đà thì Hà Đặc về bản xoanh của mình. Trần Nhật Duật tiến lên thu vật bảy trận. Từ hôm ấy, theo lệnh Hà Đặc, dân ven sông chuyển hết thóc lúa ngô khoai lên rừng. Dọc một dải sông Lô chỉ còn lại trai tráng đêm ngày lo vót tên, làm thêm cung nỏ sẵn sàng chờ giặc đến. Chỉ ít lâu sau, quân tế tác của Chiêu Văn Vương đã phi báo cho Hà Đặc biết 10 vạn quân Nguyên do nguyên soái Nạp Tốc Lạt Đinh có Lý Hàng làm quân sư từ Vân Nam theo sông chảy tiến vào Đại Việt. Hà Đặc khẩn trương bày trận. Gần như Hà Đặc, Hà Chương đêm ngày trên mình voi chiến đốc thúc việc quân. Mấy ngày sau tin sử lại đến, đạo quân của Chiêu Văn Vương không đương nổi đại binh của giặc, đã phải rút quân để bảo toàn lực lượng. Đợi cho quân của Chiêu Văn Vương đi qua, Hà Đặc gấp rút truyền lệnh cho đào bẫy ngựa rồi giải quân cung nỏ chuẩn bị chặn đánh địch. Các thiếu nữ cự đà đảm đương việc chuyển tên cho các xạ thủ, tiếp tế cơm nước cho quân. Dọc theo bờ sông từ khu vực cự đà về xuôi, đội quân cung nỏ đao kiếm giấu mình ven rừng, có người trèo lên cây bồn chồn chờ giặc đến. Lại nói sau một trận xung sát, thấy quân Trần rút chạy, nguyên soái Nạp Tốc Lạt Đinh cho dừng quân ở Thu Vật để tìm cướp lương thảo. Nạp Tốc Lạt Đinh vuốt sâu tự mãn nói với Lý Hằng và các tùy tướng: mới chỉ một trận mà địch quân hồn siêu phách lạc, phải tháo chạy thoát thân. Xem ra chẳng mấy chốc đại binh Thiên Triều sẽ làm cỏ cả nước Nam. Lý Hằng tỏ ra chín chắn: đúng là quân Nam không đương nổi chúng ta, nhưng hình như chúng chưa hết sức chứ không phải kiệt sức. Nạp Tốc Lạt Đinh trợn mắt: Lý tướng quân nói lạ, sao lại chưa phải chúng kiệt sức? Nói đúng ra chúng sợ uy danh của ta, nghe tên ta chúng đã khiếp đảm, còn hồn vía nào mà cự chiến? Ta phải tiến nhanh lên chiếm kinh đô Nam Màn trước khi nguyên soái thoát hoàn kịp đến. Lý Hằng băn khoăn: nguyên soái chớ nôn nóng, chúng ta phải chờ lương thảo, vì dân Man đã cất giấu hết thóc lúa, dân Man khôn ngoan lắm. Nạp Tốc Lạt Đinh nổi nóng: chờ lương thảo truyền đến thì chậm mất, phải cho đại quân đi cướp lương thảo ngay. Lý Hằng thở dài: tiểu tướng đã cho quân đi các ngà, nhưng họ đều về tay không. Dân Man còn đốt hết nhà cửa của họ, mà nuôi 10 vạn quân đâu phải là chuyện nhỏ. Nạp Tốc Lạt Đinh gầm lên: không thể vì lương thảo mà chậm việc tiến quân. Theo lệnh ta, đại quân phải gấp lên đường. Vó ngựa cuồng chiến của quân Nguyên Mông lại tiến sâu vào lãnh thổ Đại Việt. Được cấp báo, tiền quân giặc đã đến. Nghe tiếng trống hiệu giật giọng vang lên, binh sĩ cự đà sửa soạn binh khí, căng mắt chờ giặc. Đoàn quân kỵ đầu tiên của giặc đã bị một loạt tên độc quật ngã xuống ngựa. Kệ thế đông, quân Nguyên Mông vẫn lớp lớp tràn lên. Vượt qua cự đà, ngựa chiến của giặc xa bẫy gãy chân, giống lên thê thảm. Bọn giặc ngã ngựa còn chưa kịp ngồi dậy đã bị những mũi tên độc rất chính xác ghim chặt xuống đất. Hàng nghìn xác người, ngựa, giặc nằm lại trên đường cản bước những cánh quân tiến sau. Cảnh ùn tắc bất ngờ khiến cho binh địch biến thành bia bắn cho những tay thiện xạ của cự đà. Trong lúc giặc hoang mang, đàn voi trận của Hà Đặc nghe tù phà xúc đã ầm ầm lao xuống, xung trận như gió táp. Với sức mạnh khủng khiếp, những con voi cuột một vòi hạ cả chục tên giặc. Lũ ngựa nổi tiếng thiện chiến của Nguyên Triều cặp voi hí lên kinh hoàng, quay vó bỏ chạy, xéo cả lên những tên giặc vừa ngã ngựa. Kỵ binh địch bắt đầu rối loạn tháo chạy vào rừng. Trong đó, binh sĩ cự đà với giáo dài, kiếm sắc đã chờ sẵn, chém giặc như chém chuối. Trận đánh ác liệt diễn ra gần suốt một ngày. Chỉ đến khi đã bắn hết tên độc, quân cự đà mới lui vào rừng. Hơn 5.000 quân giặc đã bỏ xác lại ở cự đà. Hàng nghìn ngựa chiến của chúng chạy vào rừng bị binh của Hà Đặc bắt được. Khi biết chắc đã thoát chết, nguyên soái Nạp Tốc Lạc Đinh kinh hoàng hỏi Tả Hữu: tướng Nam Man là ai mà ghê gớm vậy? Một tên tùy tướng thưa: tiểu tướng được biết chúng là Hà Đặc, Hà Chương, người dân tộc cự đà. Nạp Tốc Lạc Đinh than: ta chưa bao giờ nghe tên chúng, nhưng đánh khắp nước Tống mênh mông, ta chưa gặp đạo quân nào lợi hại như thế. Cửa trận cự đà đã khép lại, hồi chuông thu quân của Hà Đặc, Hà Chương quyện trong màn sương đêm đang phủ kín núi rừng. Những ngọn đuốc nhựa thông đã thắp sáng khu đại trại cự đà. Hà Đặc, Hà Chương cởi bỏ bộ áo chiến, ngồi nghỉ giữa quân doanh. Cả một ngày đốc thúc binh sĩ đánh giặc, bây giờ họ mới có được chút thời gian thư thái. Trong lúc chờ các thiếu nữ cự đà lo cơm nước, Hà Đặc nói với các tướng sĩ: cuộc chiến đã nổ, bọn giặc cậy đông toàn lấy thịt đè người, nhưng chúng đã nếm mùi đại bại. Nhờ tất cả anh em binh sĩ đã oanh liệt chặn đánh, cầm chân giặc một ngày, hẳn lúc này đoàn chu sư của Chiêu Văn Vương đã kịp về xuôi. Nhưng bọn giặc vẫn còn hung dữ lắm, và sức lực của triều đình là đánh lâu dài, nên ngay ngày mai chúng ta lại gấp rút vót thật nhiều tên tầm độc chờ lệnh. Giặc Nguyên đã tiến về xuôi, vó ngựa hung tàn của chúng đang giày xéo nơi nào trên đất Việt. Hà Đặc đêm ngày lo toan, mong chờ tin tức. Hà Đặc đã phái đi đội quân tế tác sành sỏi nhất và được biết, những vùng giặc chiếm cứ 30 dặm chúng đặt một trạm quân, 60 dặm chúng đặt một trại ngựa. Mỗi trại có 300 quân để hỗ trợ cho việc chuyển lương và cướp lương. Y theo lời quốc công Tiết Chế căn dặn, đánh giặc ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, Hà Đặc lại liên tiếp tung quân, đánh diệt các trạm quân, trại ngựa, khiến cho đại binh giặc muôn bề khốn khó. Hà Đặc và đạo binh thiện chiến, leo núi, trèo cây như vượn đã trở thành nỗi khiếp sợ của Giặc Nguyên. Vì thế, khắp vùng Cự Đà, Bạch Hạc và xa hơn chút nữa, dường như không còn bóng giặc. Và rồi, vượt qua những ngày gian khó, đất nước đã chuyển mình khi vua Trần chấp nhận kế sách phản công của quốc công Tiết Chế Trần Khương Đạo. Ở quân doanh Cự Đà, Hà Đặc, Hà Chương liên tiếp nhận được tin vui. Trên khắp các mặt trận, quân dân Đại Việt đã thắng to. Trận đầu tiên do chính quốc công Tiết Chế chỉ huy đánh vào đại đồn A Lỗ. Chú thích, chỗ sông Hồng nối với sông Luộc đã bùng nổ. Đại quân của tên tướng Vạn Hộ Lưu Thế Anh khét tiếng gian hùng phải tất tả tháo chạy. Tiếp đó, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và các phó tướng Nguyễn Khoái, Trần Quốc Toàn có sự trợ giúp của tướng Tống, Triệu Trung đã cả phá quân giặc ở Hàm Tử. Rồi trận đánh Trương Dương, đạo binh khổng lồ của giặc đã bị Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão đánh cho tan tác. Quân Trần đã nhanh chóng khôi phục lại kinh thành Thăng Long, đuổi tàn binh của Thoát Hoan chạy lên Bắc Giang, Nạp Tốc Lạt Đinh cũng tất tả tháo chạy lên Bạch Hạc, toàn theo đường ven sông Lô, sông chảy về Vân Nam. Dẫn đạo binh 50.000 người về đến Bạch Hạc, Nạp Tốc Lạt Đinh mới hoàn hồn, cho quân dừng lại, ăn uống lấy sức. Nạp Tốc Lạt Đinh lo lắng bàn với Lý Hà. Quân Nam tập trung binh lực đuổi đánh Thoát Hoan, nên chúng ta mới may mắn thoát chết. Nhưng trên đường về Đại Quốc còn phải đối đầu với tướng Hà Đặc, Hà Chương của Trần Triều. Chúng chỉ là đoạt binh, nhưng có thể chế ngự được trường trận. Lý Hằng thở dài. Ta phải bất ngờ kéo binh lên Cự Đà ngay đêm nay, dùng quân đông mà chặn phục binh, cố chiếm lấy trại giặc rồi hợp quân lại làm thành thế ỷ dốc mới mong chống cự được, sau đó phải bất ngờ rút đi mới tránh được đòn hiểm của Hà Đặc. Nạp Tốc Lạt Đinh băn khoăn, lời tướng quân rất hợp ý ta, nhưng Hà Đặc rất nguy hiểm, có hắn chúng ta khó về Đại Quốc được. Lý Hằng đảo mắt, rít giọng, tiểu tướng đã để ý. Mỗi lúc ra trận, Hà Đặc thường ngồi trên bành con voi chiến to lớn đầu đàn. Lúc sắp chiến, xin Nguyên Soái ra lệnh cho quân cung nỏ cứ nhằm vào cửa đó mà bắn, ắt giết được. Nạp Tốc Lạt Đinh, mắt sáng lên, gật đầu li liệ. Diệu kế, diệu kế. Ngay sau đấy, ngựa chiến dọ mõm, người người ngậm tăm, 50.000 binh của Giặc Nguyên ùn ùn kéo lên Cự Đà. Quả là Hà Đặc, Hạ Dương không ngờ tướng giặc rút nhanh đến thế, nên rạng sáng hôm ấy, khi binh giặc tràn tới, binh lính Cự Đà không kịp trở tay, phải rút quân lên núi để bảo toàn lực lượng. Lực lượng giặc quá đông, chúng đang đóng cụm lại, nên quân dân Cự Đà không thể đánh được. Hà Đặc bàn với Hà Dương và các tướng, giặc cụm đường, phải tháo chạy, nhưng chúng cụm lại để đánh đòn. Thế chưa đánh ngay được thì ta cầm, cần phải làm cho nó mệt mỏi, hoảng loạn mới mong diệt được chúng. Hà Chương gật đầu, Đại Huynh nói chúng đóng quân thế này chắc để nghỉ ít ngày chờ quân sau. Đợi nó bắt đầu rút, ta tung quân ra, đánh sẽ chắc thắng to. Đắn đo một lúc, Hà Đặc nói với em, ta có kế mọn này khiến cho giặc hoảng sợ, rồi sẽ tiến đánh cũng không muộn. Canh khuya đêm ấy, doanh trại quân Nguyên bỗng náo động bởi những tiếng nổ liên hồi cứ từng đợt vọng tới. Chú thích. Đốt lửa vào những ống nứa dày sẽ phát ra tiếng nổ khá lớn. Đốt nhiều ống cùng một lúc sẽ gây tiếng nổ liên thanh. Nạp Tốc Lạt Đinh cùng các tướng Nguyên Chủ chưa hiểu ra sao thì từ phía núi không xa, đúc quân Trần thắp sáng soi rõ bóng những hình thù người to lớn cứ đi đi lại lại, lúc nhanh lúc chậm. Chú thích, Hà Đặc cho quân lấy tre đan thành những hình thù người to lớn cho mặc áo, đợi tối đến thì dẫn ra dẫn vào. Trên các cây lớn, Hà Đặc đã đục lỗ cắm vào đấy những mũi tên lớn, bọn giặc nhìn thấy cho rằng quân Đại Việt có những giống người khổng lồ, bắn được những mũi tên lớn xuyên cây to, địch rất hoang mang, lo tìm đường chạy trốn. Cứ qua một canh, tiếng nổ lặp lại, lửa bập bùng soi bóng những người khổng lồ đi qua đi lại, đi ra đi vào. Binh lính nguyên từ quân đến nguyên soái đều kinh hoàng, không ai dám ngủ. Cùng lúc với đạo binh người khổng lồ xíu qua xíu lại, Hà Đặc cho bắn vào trại giặc một chiến thư. Báo Nạp Túc Lạc Đinh cùng binh lính nguyên triều rõ, ta là đại tướng đạo quân khổng lồ Đại Việt, muốn một phen từ chiến với các ngươi. Nếu các ngươi không sợ chết, hãy mở cửa trận giao chiến. Các ngươi sắp chết mà không biết sao, Hà đại tướng. Nhận được chiến thư của người khổng lồ, lại tận mắt nhìn thấy người khổng lồ đi lại, bắn loại cung nỏ rất lạ, không chỉ binh lính giặc kinh sợ, mà Nạp Túc Lạt Đinh và các tướng lĩnh cũng kinh hoàng. Chúng chỉ còn biết tăng cường quân canh và cả đêm không tên nào dám chập mắt. Nhiều tên sợ quá khóc khu khu như đứa trẻ. Sáng hôm sau, những tên lính tuần tiễu thấy trên nhiều thân cây lớn có những mũi tên khổng lồ cắm ngập. Đây đó, những mũi tên như thế cày đất nung lên. Lính canh vác những mũi tên đó lên trình chủ tướng. Nạp Túc Lạt Đinh cùng các tướng thị sát ngao ngán nhìn những mũi tên cắm ngập thân cây, nhớ đến những tiếng nổ chát chúa, bóng người khổng lồ đi lại. Tướng sĩ Nguyên Triều tin tức nước Đại Việt có đạo binh người khổng lồ, có sức bạt sơn cử đỉnh, lấp biển rời non nên vô cùng khiếp sợ. Đến ngày thứ ba, mệt mỏi hoảng loạn, đại quân Nguyên Triều hò nhau rút chạy. Sợ đường dọc sông có đạo binh người khổng lồ đánh chặn, Nạp Túc Lạt Đinh đổi ý cho quân rút theo đường quan lộ lên A Lạp. Hay tin quân Nguyên rút, Hà Đặc Hà Chương tung toàn lực ra đuổi đánh. Đàn voi trận chạy bổ thượng, dồn vòi quật, ngà đâm khiến quân Nguyên nát đầu, gãy xương răng rắc. Những chiến mã sung sức, những kỵ sĩ lão luyện, người cung nỏ, người giáo cơm miệng hô sát thát, mặt sức đâm chém giặc. Mải mê xung sát đến A Lạp, trời tối, giặc gặp chướng ngại phải co cụm lại chống đỡ. Trong khi đó, bất ngờ, một đạo quân giặc từ phía sau cũng chạy tới, kẹp quân Hà Đặc Hà Chương vào giữa. Nhân cơ hội ấy, theo lệnh nguyên soái giặc Nạp Túc Lạt Đinh, quân cung nỏ tập trung bắn vào viên tướng Đại Việt trên con voi trận đầu đàn. Hà Đặc chúng hàng loạt tên ngã xuống giữa trận. Quân cự đà bị thiệt hại, Hà Chương cùng hàng nghìn quân cự đà bị giặc vây bắt. Giặc Nguyên tước binh khí quân cự đà lại, đợi hôm sau sẽ hành quyết. Hà Chương hờn căm quân giặc, lo cho tính mạng quân sĩ đã không chịu chết để dễ dàng. Tìm đường thoát vây, Hà Chương đã lọt vào khu cờ xí và y phục quân Nguyên. Hà Chương liền cho quân mặc y phục của giặc, rồi cả ngàn tù binh tiến lên phía trước cướp binh khí của giặc, đánh thúc vào đại bản doanh của Nạp Túc Lạt Đinh. Bị đánh bất ngờ, Nạp Túc Lạt Đinh hoảng hốt, đang đêm cho quân rút chạy. Hà Chương khôn ngoan, mưu trí đã chuyển bại thành thắng. Sáng hôm sau, trong đống xác người ngựa, thớt voi khổng lồ, nhờ bộ da màu rêu đẫm máu binh sĩ đã nhanh chóng tìm được xác chủ tướng. Thớt voi quỳ xuống, xuồng vòi nhẹ nhàng cuốn xác Hà Đặc đặt lên tấm lưng rộng như trái đồi trước sự chứng kiến của Hà Chương và hàng ngàn binh sĩ cự đà. Nhìn con voi luyến chủ nước mắt đầm đìa, tướng sĩ cự đà bật khóc rưng rức. Hà Chương và dân chúng cự đà đã làm ma cho Hà Đặc theo nghi lễ trang trọng nhất. Mộ vị tướng trẻ anh hùng hàng tháng dòng không lúc nào vắng bóng người đến viếng. Khói hương nghi ngút suốt đêm ngày. Một chiều, Hà Chương đang lo việc quân thì hay tin Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật cùng các tướng tùy tùng từ kinh sư đến. Trần Nhật Duật ôm lấy Hà Chương giọng sầu sầu. Trong lễ mừng chiến thắng, quan gia và các văn võ quan triều đình luôn nhắc đến võ công oanh liệt của Hà Đặc. Hà Chương, chiến thắng thật lớn nhưng mất mát không thể bù đắp được. Và bên nấm mộ người anh hùng dân tộc cự đà, vị tướng xuất chúng của triều Trần, Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật than. Hà Đặc hỡi, Hà Đặc đã một mình cáng đáng mặt trận Tây Bắc này và đã lập được công trạng lẫy lừng, đánh cho ba đời giặc chưa hết kinh hoàng. Ước mơ xưa, sau này thắng giặc, anh em ta cùng đi săn thế là không còn nữa. Đất nước từ nay vắng bóng người anh hùng trẻ tuổi, xung trận như gió táp. Quả vậy, Hà Đạc mất đi, nước Đại Việt mất một vị tướng kỳ tài, nhưng tên tuổi người anh hùng sống mãi trong lòng nhân dân cả nước. Được vua Trần Sa Phong thay anh làm chấn thủ Phủ Ninh, Hà Chương cũng tỏ rõ là viên tướng tài đức, có uy tín lớn trong dân chúng. Năm 1287, Nguyên Triều lại mở cuộc xâm lược quy mô lần thứ ba vào Đại Việt. Với hàng mấy chục vạn tinh binh, chúng chia quân làm ba đạo tiến vào theo ba hướng: Lạng Sơn, Vân Nam và đạo quân thủy do Ô Mã Nhi vượt biển qua Quảng Ninh, ngược sông Bạch Đằng vào Kiếp Bạc. Cũng như hai năm trước, Hà Chương đã biến Cự Đà thật sự thành chiến lũy kiên cố chặn đánh giặc. Hàng mấy nghìn quân Nguyên đã bỏ xác lại nơi đây. Sau những chiến công ấy, Cự Đà trở thành địa danh mãi mãi được ghi vào sử sách không thua kém những Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kiết, vân vân. Tên tuổi hai người anh hùng Hà Đặc, Hà Chương trở thành niềm tự hào của nhân dân Đại Việt.